bao Việt Nam thống nhất mang mặc chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng tôi cho anh đã vàng rằng lời bốc phương vàng ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris, Ý Lan. Xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 20 tháng 4 dương lịch 2018, tức mọc 5 tháng 2 âm lịch Mậu Tuất. Thưa quý thính giả, sau khi nghe chương trình tuần trước, tin dân biểu Alan Loventhal thuộc Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos của Quốc hội Hoa Kỳ và bà Christina Arriaga, Phó Chủ tịch Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, bảo trợ vận động trả tự do cho Đức Tăng Thâm Thích Quảng Độ, đồng bào Phật tử trong và ngoài nước vô cùng hoan hỷ, tán thán, viết thư về đài, ca ngợi thành quả cuộc vận động. Việc vận động quốc tế không phải là chuyện một sớm một chiều hay ý lực muốn làm là đủ, mà là cả một công trình khổ công vận động dài lâu qua năm tháng. Từ năm 2015, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế đã vận động rồi tổ chức cho Phái đoàn Hạ viện Hoa Kỳ gặp gỡ Đức Tăng Thấm Thích Quảng Độ tại Thanh Minh Thịnh Viện. Trong số có dân biểu Alan Loventhal, người năm nay nhân danh Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos chính thức bảo trợ vận động trả tự do cho Đức Tăng Thấm. Sau đây, xin mời quý thính giả nghe Đài Á Châu Tự Do phỏng vấn dân biểu Alan Loventhal hôm 17 tháng 4 vừa qua về kế hoạch bảo trợ này.
Quý thính giả vừa nghe bản tin chi tiết. Trong phần thật sự, thưa quý vị, nhân việc dân biểu Alan Loventhal thuộc Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos ở Hạ viện Hoa Kỳ chính thức bảo trợ cho người tù vì lương thực Tăng Thống Thích Quảng Độ, chúng tôi đã gặp dân biểu để hỏi cụ thể việc bảo trợ này thực hiện ra sao, theo những kế hoạch nào để đạt mục tiêu trả tự do cho Đức Tăng Thống. Đồng thời, qua việc bảo trợ này, dân biểu muốn gửi đến nhà cầm quyền Việt Nam thông điệp gì? Mời quý vị cùng nghe cuộc phỏng vấn sau đây.
Thưa dân biểu Alan Loventhal, ông vừa chính thức bảo trợ người tù vì lương thực Đức Tăng Thấm Thích Quảng Độ, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, theo kế hoạch bảo vệ tự do của Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos thuộc Hạ viện Hoa Kỳ. Ông có cảm tưởng như thế nào khi ra tay đồng thủ?
You know, I am very, very pleased that we're moving forward with the Patriarch as a prisoner of conscience.
Tôi rất, rất vui lòng thấy chúng tôi đang có bước tiến mới cho Đức Tăng Thống, người tù vì lương thực. Nay tôi có thể chung cùng với tất cả các thành viên thuộc Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos vận động trả tự do cho Đức Tăng Thống.
Dân biểu vui lòng cho biết tiến trình bảo trợ sẽ thực hiện ra sao, kế hoạch hoạt động như thế nào kể từ khi Đức Tăng Thấm Thích Quảng Độ chính thức được bảo trợ như người tù vì lương thực.
Well, I think this just formally takes another step. In 2015, as a member of the Foreign Affairs Committee and the Asia Subcommittee, we visited Vietnam.
Tôi nghĩ rằng việc bảo trợ này chính thức cho phép tiến hành bước thứ hai. Năm 2015, tôi là thành viên của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ và phân Ủy ban Châu Á phái đoàn chúng tôi viếng thăm Việt Nam và tìm cơ hội gặp gỡ Đức Tăng Thống tại Thanh Minh Thiền Viện, nơi Ngài bị quản chế. Chúng tôi có cuộc trao đổi dài với Ngài. Lúc ấy tôi mới nhận thức đến tầm vóc quốc tế của nhà lãnh đạo tôn giáo này và ý nghĩa kỳ vĩ của Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ cho tất cả những ai quan tâm tới tôn giáo bất cứ ở đâu. Bây giờ Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos chính thức công nhận như người tù vì lương thực và chính thức bảo trợ Ngài theo kế hoạch bảo vệ tự do, là lúc chúng tôi có thể thực hiện mạnh mẽ. Điều này cho phép chúng tôi hành động chính thức cho Ngài Thích Quảng Độ. Ví dụ tháng trước đây, tôi có dịp nói chuyện với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Dan Christenbrink. Tôi đã nêu trường hợp ưu tiên tối hậu cho Ngài Thích Quảng Độ. Trong hai tuần lễ tới, Đại sứ sẽ có mặt ở Hoa Thịnh Đốn. Tôi sẽ tìm gặp Đại sứ. Một trong những điều chúng tôi muốn nêu rõ với Đại sứ là vấn nạn tù nhân lương thực. Xem Đại sứ có thể làm gì trong cương vị tân Đại sứ để mang tới thông điệp mạnh mẽ cho nhà cầm quyền Việt Nam. Tuần tới, tôi sẽ gặp bà Christina Arriaga, Phó Chủ tịch Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới. Bà cũng đã chính thức bảo trợ cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ để bàn tới một chiến lược hoạt động chung. Nay Ngài đã được chính thức công nhận như người tù vì lương thực. Hạ viện sẽ có cơ hội tập hợp quanh Ngài, bởi vì Ngài là một cá nhân độc đáo. Trả tự do cho Ngài là điều nhân đạo phải thực hiện ngoài những vấn đề chính trị khác. Tôi không hiểu vì sao nhà cầm quyền Việt Nam lại sợ hãi Ngài đến thế. Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ năm nay 90 tuổi, nhân dân trên khắp địa cầu ngưỡng mộ và âu lo cho Ngài. Đã đến lúc nên hành động theo đường lối từ bi. Chúng tôi đã có một kế hoạch sẽ thực hiện, một nghị quyết đã được dân biểu Randy Hudgreen đề nạp Hạ viện, đề nghị tổ chức một ngày tù nhân vì lương thực trên toàn quốc. Tôi tin rằng Đức Tăng Thống sẽ là gương mặt trung tâm cho ngày này. Đương nhiên không chỉ có một người, vì chúng tôi quan tâm cho nhiều tù nhân vì lương thực, nhưng Đức Tăng Thống chiếm một không gian duy nhất.
Dân biểu bảo trợ Đức Tăng Thống vào lúc Việt Nam mở những cuộc đàn áp hung tợn, các nhà bất đồng chính kiến, tôn giáo và chính trị, cũng như những nhà hoạt động nhân quyền. Riêng trong tháng này đã có một loạt xử án bất công với những án tù đến 15 năm. Như ông đã từng nói, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ là biểu tượng cho phong trào đang lên đòi hỏi tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Như vậy, khi bảo trợ cho Đức Tăng Thống, phải chăng ông muốn gửi một thông điệp đến nhà cầm quyền cộng sản?
Absolutely. It is a message of what our priorities are. You know, the Vietnamese, we have seen this ebb and flow of the crackdown. For example, when in 2015, actually when I was there.
Tuyệt đối là như vậy. Đây là thông điệp cho việc ưu tiên của chúng tôi. Chúng tôi đã từng thấy những cuộc đàn áp khi lên khi xuống tại Việt Nam. Khi tôi có mặt tại Việt Nam năm 2015, chúng tôi thảo luận với Việt Nam về việc gia nhập Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương TPP. Thế là trong một thời gian ngắn, Việt Nam giảm thiểu các cuộc bắt bớ rồi trả tự do cho một vài tù nhân. Lý do hiển nhiên là họ muốn có quan hệ tốt với Hoa Kỳ. Chúng tôi hy vọng rằng chính phủ Hoa Kỳ và Hạ viện trong quan hệ với Việt Nam nhận thức ra điều này. Như chị nói, đang có một cuộc đàn áp lớn đối với các nhà hoạt động nhân quyền, những ai đòi hỏi tự do cá nhân và tự do tôn giáo tại Việt Nam. Đáng tiếc không chỉ ở Việt Nam thôi đâu, tại Campuchia và các quốc gia Đông Nam Á, chúng tôi thấy rõ những kiểm soát độc đoán và sự gia tăng của chính quyền chống dân chủ. Nhưng tôi nghĩ rằng Việt Nam bị kẹt giữa sự mong ước Hoa Kỳ tăng trưởng viện trợ kinh tế, đồng thời lại muốn quyết liệt đàn áp giới bất đồng chính kiến, thì đây là lúc để nói thẳng rằng, nếu quý vị muốn viện trợ kinh tế gia tăng, quý vị phải tôn trọng nhân quyền và tự do tôn giáo. Tôi nghĩ rằng ảnh hưởng tốt đẹp nhất Hoa Kỳ có thể mang lại là như thế. Chúng ta phải có chung một lịch trình bao gồm hai vấn đề kinh tế và nhân quyền. Nhân quyền phải là ưu tiên tối cao. Hiện nay điều chưa xảy ra, nhưng chúng tôi nghĩ rằng sự kiện bảo trợ Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ là một bước tiến nâng cao sự giải quyết vấn nạn và những nâng cao sự giải quyết những hiểm nguy đang xảy ra trong thực tế ở Đông Nam Á với hiện tượng xa lìa dân chủ.
Xin cảm ơn dân biểu Alan Loventhal, Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris. Tiếp theo chương trình là bài tường thuật về chuyến viếng thăm Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ 3 năm trước đây của dân biểu Loventhal và phái đoàn Hạ viện Hoa Kỳ năm 2015.
Tự do tôn giáo là quyền cơ bản, là chìa khóa mở ra tiến trình dân chủ hóa Việt Nam, lời Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ nói với phái đoàn Quốc hội Hoa Kỳ đến viếng thăm ngài.
Chiều ngày 4 tháng 5 vừa qua, phái đoàn Quốc hội Hoa Kỳ đã đến viếng thăm và trao đổi với Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ tại Thanh Minh Thiền Viện. Cuộc tiếp xúc và trao đổi trải qua một giờ đồng hồ trong tinh thần cởi mở và thân ái. Phái đoàn Quốc hội Hoa Kỳ gồm các danh biểu Cộng hòa Matt Selman, trưởng phái đoàn. Ông là chủ tịch phân ban Á Châu-Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, cùng với danh biểu Dân chủ Alan Lowenthal và danh biểu Cộng hòa Tom Emmer. Ngoài ra, còn có các vị phụ tá các dân biểu, nhân viên Tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn, tổng cộng 11 người.
Đức Tăng Thống ngỏ lời cảm ơn Quốc hội Hoa Kỳ đã quan tâm đến vấn đề tôn giáo nói chung và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất nói riêng. Qua cuộc viếng thăm hôm nay, nhân cuộc gặp gỡ, Đức Tăng Thống đã trao tặng phái đoàn tập hồ sơ về 40 năm đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Hồ sơ do Tổng vụ Truyền thông Viện Hóa đạo và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế thực hiện.
Hồ sơ trình bày đại quang 2000 năm Phật giáo trong lịch sử Việt Nam với tinh thần dấn thân cứu khổ của Đại Thừa Giáo, nguồn gốc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và mạng lưới xã hội của giáo hội trên các lĩnh vực tín ngưỡng, văn hóa, giáo dục, xã hội, y tế, từ thiện. Hiện trạng giáo hội bị đàn áp từ năm 1975, luật pháp xã hội chủ nghĩa nhằm hạn chế tự do tôn giáo, những sách nhiễu, khủng bố, cụ thể đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Tổ chức Gia đình Phật tử Việt Nam, quản chế trường kỳ Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, chính sách đàn áp tôn giáo của nhà cầm quyền Hà Nội.
Hồ sơ kết thúc với 6 yêu sách mà nhà cầm quyền Hà Nội phải thực hiện. Thứ nhất, phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và tất cả các cộng đồng tôn giáo khác không được thừa nhận, được tự do sinh hoạt tôn giáo.
Thứ hai, trả tự do cho tất cả chư tăng, Phật tử bị giam cầm vì lý do biểu tỏ ôn hòa đức tin của họ.
Thứ ba, hoàn trả tất cả cơ sở tài sản giáo hội bị nhà nước tịch thu tại miền Bắc kể từ năm 1945 và tại miền Nam kể từ 1975.
Thứ tư, hủy bỏ hoặc xét duyệt lại các luật pháp về tôn giáo nhằm giới hạn sinh hoạt tôn giáo hoặc đặt tôn giáo dưới quyền kiểm soát của Đảng Cộng sản.
Thứ năm, xét duyệt lại hoặc hủy bỏ những điều luật mơ hồ trong bộ luật hình sự biến các tự do tôn giáo hay tín ngưỡng thành tội phạm. Và
thứ sáu, bảo đảm và thăng tiến các quyền cơ bản như tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do hội họp, vốn được bảo đảm trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam đã tham gia ký kết.
Trong các điều nhận xét chia sẻ với phái đoàn Quốc hội Hoa Kỳ, Đức Tăng Thống tán thán sự việc thăm đầy ý nghĩa này. Ngài nói, không những khiến tôi cảm nhận mình không bị bỏ quên, mà còn là dấu hiệu mạnh mẽ gửi tới nhà cầm quyền Việt Nam, vì nhà cầm quyền quản chế tôi, cô lập tôi, cấm đoán tôi mọi thứ tự do, nhằm bóp chết tiếng nói của tôi. Nhưng cuộc thăm viếng của quý ngài chứng tỏ họ đã thất bại.
Ngài cũng nói rằng, 40 năm chiến tranh chấm dứt, quan hệ Mỹ-Việt còn phức tạp, vừa đem tới nhiều cơ hội, đồng thời với nhiều thách thức. Hoa Kỳ đang đặt trọng tâm vào châu Á, vào lúc Việt Nam cũng đang muốn đóng vai trò trọng thiết trong khu vực và trên thế giới. Bởi vậy, Hà Nội cần thiết sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ để tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP, để thúc đẩy nền kinh tế chậm tiến của Việt Nam. Các lãnh đạo Cộng sản nghĩ rằng họ có thể thành công thực hiện các điều ấy mà chẳng cần cải cách chính trị. Họ thường khoe khoang rằng đã xây dựng dân chủ bằng chế độ độc đảng. Nhưng chính sách đổi mới kinh tế không thông qua cải cách chính trị chỉ mang thêm tai họa cho đất nước, mà kết quả là bất bình đẳng xã hội và hố sâu giàu nghèo. Thiếu dân chủ đa nguyên và nhân quyền, chúng tôi chẳng thể nào xây dựng một xã hội công bình, lành mạnh và an lạc cho Việt Nam.
Tôi tin rằng Hoa Kỳ có ảnh hưởng lớn tác động Việt Nam bước lên đường cải cách chính trị bằng việc kiên trì lấy nhân quyền làm nền tảng trong quan hệ hai nước. Hoa Kỳ sẽ tác động vào giới lãnh đạo Việt Nam để họ hiểu rằng quan hệ hai nước không chỉ đặt trên vấn đề kinh tế, trong khi Việt Nam vẫn đàn áp các quyền cơ bản của người công dân.
Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ cũng nhắc đến phúc trình của Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới vừa công bố hôm 30 tháng 4, ngài nói:
tự do tôn giáo là một trong các quyền cơ bản và cũng là chìa khóa mở ra tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Trong phúc trình vừa công bố trong tuần này của Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, Ủy hội đã nêu bật những vi phạm trầm trọng tự do tôn giáo và đề nghị đặt Việt Nam vào danh sách các quốc gia đàn áp tôn giáo cần đặc biệt quan tâm, CPC. Tôi tin rằng sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ cho tự do tôn giáo tại Việt Nam nói chung và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất nói riêng sẽ mang lại sự tác động sâu xa và bền vững trong khu vực. Ở vào thời đại mà nạn khủng bố hoành hành trên toàn cầu, vào lúc các tôn giáo cực đoan ngự trị những trung tâm tranh chấp, thì sự hiện hữu của nền minh triết hòa bình, khoan dung như Phật giáo có thể đóng góp hữu hiệu để giữ vững sự ổn định và hòa ái tại châu Á-Thái Bình Dương.
Cũng trong năm 2015, Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam đã mở chiến dịch quốc tế rộng lớn, đòi trả tự do cho Đức Tăng Thâm Thích Quảng Đầu nhân dịp Tổng thống Obama đến thăm Việt Nam. Cuộc vận động này đã được sự hậu thuẫn của 12 tổ chức quốc tế như Ân xá Quốc tế, Human Rights Watch, Freedom House, Sáng hội Rafto, Hudson Institute, v.v. và 90 nhân vật quốc tế từ các giáo sư đại học, chính trị gia, dân biểu, thượng nghị sĩ quốc hội, học giả, nhà văn, nhà tôn giáo, v.v. trong số có 4 khôi nguyên giải Nobel Hòa bình. Xin mời quý thính giả nghe đài Á Châu Tự Do phỏng vấn ông Carl Gershman, giám đốc cơ quan quốc gia tài trợ dân chủ của Hoa Kỳ, National Endowment for Democracy, nói lý do vì sao ký tên thư gửi Tổng thống Obama yêu cầu can thiệp cho Đức Tăng Thống.
Thưa quý vị, 12 tổ chức nhân quyền và dân chủ quốc tế với 90 nhân vật trên thế giới từ những khôi nguyên giải Nobel Hòa bình, lãnh đạo tôn giáo, giáo sư đại học, nhà tư pháp, nhà văn, nhà báo đã ký tên vào bức thư ngỏ gửi Tổng thống Hoa Kỳ yêu cầu can thiệp với nhà cầm quyền Hà Nội trả tự do cho người tù nhân vì lương thực lâu năm nhất là Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ đã bị giam lỏng hơn 30 năm qua. Phái viên Ỷ Lan của Đài Á Châu Tự Do phỏng vấn một trong 90 người ký tên là ông Carl Gershman, Chủ tịch Quỹ Quốc gia Tài trợ Dân Chủ. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi.
Carl Gershman, you're president of the National Endowment for Democracy, and you've just signed this letter with 90 international personalities and civil society organizations.
Thưa ông Carl Gershman, ông đã ký tên vào thư ngỏ gửi Tổng thống Hoa Kỳ Obama xin can thiệp trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Lý do gì khiến ông tham gia ký tên như vậy?
Tôi nghĩ rằng Thích Quảng Độ không riêng là một hình ảnh dũng cảm tại Việt Nam, đã từng bao nhiêu năm tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo từ thập niên 60. Hòa thượng đã bị bắt giam từ năm 1963 và từ đó không ngừng tranh đấu, chẳng chút nào do dự. Hòa thượng là tiếng nói cao cả cho tự do tôn giáo, bảo vệ sự độc lập của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, thoát ly sự kiểm soát của nhà cầm quyền. Tôi nghĩ rằng Hòa thượng đứng lên tranh đấu không riêng cho Việt Nam mà cho toàn thế giới. Rất quan trọng để chúng ta đứng bên cạnh Ngài. Hòa thượng đã từng được đề cử 9 lần làm ứng viên giải Nobel Hòa bình. Hòa thượng còn được nhiều lần giải nhân quyền nổi danh khác, trong đó có giải tôn vinh nhà dân chủ dũng cảm của phong trào dân chủ thế giới. Hòa thượng là một anh hùng, Ngài đứng lên để bảo vệ các nguyên tắc dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo. Tôi nghĩ rằng chuyện tối khẩn mà Tổng thống Hoa Kỳ phải nắm lấy cơ hội trong chuyến viếng thăm châu Á lần này là đòi trả lại tự do cho Đức Tổng thống.
Ông có nghĩ rằng sự liên đới quốc tế qua một lá thư thỉnh cầu sẽ mang lại tác động gì chăng?
We do this for other prisoners as well, because there are people being imprisoned all over the world now for speaking out for human rights. But you can never give too much attention to a person who's in prison, and the person who's in prison.
Chắc chắn, làm như vậy chúng tôi cũng nghĩ đến những tù nhân khác vì đang có đông đảo tù nhân bị giam cầm trên toàn thế giới vì dám kêu gọi cho nhân quyền. Nhưng chúng ta chẳng bao giờ làm đủ để nhắc nhở tới từng người đang bị giam giữ. Những người tù này đang cần giữ vững tinh thần, giữ vững tâm thức mà họ nhận được từ sự liên đới của kẻ khác. Đó là điều gây ra áp lực trên chính quyền. Nếu nhà cầm quyền Việt Nam muốn được thế giới tôn trọng, thì không thể nào còn giam giữ những người như Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, và cũng là dịp đem lại nguồn hy vọng cho những người như Ngài, cho nên tôi mới nói rằng chắc chắn, và vô cùng thiết yếu cho chúng ta tiếp cận Tổng thống Obama và các vị lãnh đạo trên thế giới cất tiếng tác động nhà cầm quyền Việt Nam.
The White House announcing the visit to Asia said that it was part of the administration's.
Thưa ông, Tòa Bạch Ốc vừa ra lời tuyên bố về chuyến đi của Tổng thống Hoa Kỳ, ứng hợp với chính sách Hoa Kỳ về việc tái cân bằng châu Á và cũng để thắt chặt mối quan hệ với Việt Nam. Ông có nhận định gì về quan hệ Mỹ-Việt cho sự đổi thay tương lai của Việt Nam?
Well, look, Vietnam wants a good relationship with the United States. It has a very difficult relationship with China. It is trying to develop economically.
Nhìn kỹ thì Việt Nam đang muốn quan hệ tốt với Hoa Kỳ, trong khi quan hệ với Trung Quốc thì gặp khó khăn. Quan hệ này nhằm phát triển kinh tế, nhưng Việt Nam không thể nào phát triển kinh tế hoặc có quan hệ tốt với các quốc gia dân chủ mà lại đồng lúc giam cầm những người như Đức Tân Thống Thích Quảng Độ. Thật quá mâu thuẫn với mục tiêu của Việt Nam. Cho nên nếu Việt Nam muốn bước vào tiến trình họ nhắm thì họ phải trả tự do cho Đức Tân Thống Thích Quảng Độ, đồng thời với việc cơi nới chính trị.
Just one last thing. Would you have any word of message to democracy activists who are in Vietnam today?
Một câu cuối, ông có lời gì gửi tới các nhà hoạt động dân chủ Việt Nam hôm nay không ạ?
Well, I just want them to know that as difficult as it is, they're not forgotten, and that we, our institution, does work to try to.
Như chị đã biết, tôi muốn nói với họ rằng, dù khó khăn đến thế nào thì họ không bao giờ bị bỏ quên. Tổ chức NED của chúng tôi đang hoạt động giúp đỡ các blogger. Chúng tôi muốn tỏ tình liên đới với những ai đang thấy họ bị hiểm nguy, bị bắt giữ. Họ không cô độc đâu, và tôi nghĩ rằng họ nên kỳ vọng vào tương lai. Bởi vì tôi tin rằng dân chủ đang tiến hành tại Đông Nam Á và Đông Á, và rằng với sự phát triển kinh tế đang mang lại những áp lực ngày càng lớn, rất lớn cho việc mở cửa chính trị, mà tôi nghĩ không nên mất niềm tin. Tôi nghĩ rằng lịch sử đang đứng về phía họ. Họ đang có tình liên đới của những bằng hữu phương Tây.
Thank you very much, Carl Gershman.
Xin cảm ơn ông Chủ tịch Carl Gershman.
Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris. Sau đây là cuộc phỏng vấn Đức Tân Thống của Đài Á Châu Tự Do về cảm tưởng ngài đối với bức thư vận động quốc tế gửi Tổng thống Obama nói trên.
Mở đầu phần thời sự, trước khi Tổng thống Hoa Kỳ bay sang Đông Nam Á để tham dự các thượng đỉnh khu vực, một thư ngỏ được gửi đến ông hôm 12 vừa qua yêu cầu ông can thiệp để nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, tù nhân lương tâm lâu năm nhất ở Việt Nam. Thư do 12 tổ chức nhân quyền và dân chủ quốc tế soạn thảo, bao gồm 90 chữ ký của những khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình, các nhà lãnh đạo tôn giáo, các vị giáo sư đại học, nhà văn, nhà báo, cùng 32 dân biểu Quốc hội châu Âu và các vị thượng nghị sĩ Anh. Từ Paris, thông tin viên Ý Lan phỏng vấn Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đang ngụ tại Thanh Minh Thiền Viện, nghe ông trình bày như sau.
Trước hết, tôi xin Tổng thống Kim chuyển lời biết ơn sâu xa của tôi tới quý tất cả quý vị giải Nobel Hòa Bình rồi tất cả các học giả, các giáo sư đã bao nhiêu năm qua đã quan tâm đến vấn đề, trước hết là vấn đề của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, đã, đang và sẽ còn bị đàn áp, và bản thân tôi cũng đã bày tỏ quan điểm và bênh vực cho sự tự do của tôi. Tôi xin cảm tạ tất cả những tấm lòng của quý vị mà tôi đánh giá rất cao. Không những bây giờ mà đã bao nhiêu năm qua đã quan tâm đến, trước hết là quan tâm đến vấn đề tồn vong của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, và thứ hai nữa là quan tâm đến cố đệ tử Tâm Thống Thích Lục Quang và tôi là những người đã trực tiếp mà đương đầu với chính quyền cộng sản để đòi, chứ không phải đòi quyền lợi riêng gì cho giáo hội mà đòi cái tính là phải có dân chủ cho toàn dân Việt Nam. Bởi vì trên thế giới hầu hết các dân tộc đã được hưởng được đo dân chủ và hòa bình, chỉ riêng Việt Nam đã dưới chế độ cộng sản suốt từ gần 100 năm qua cho đến bây giờ vẫn chưa có được dân chủ. Bởi vì thế trong suốt từ 40 năm qua, giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã nỗ lực đòi hỏi chính quyền cộng sản Việt Nam phải trả lại dân chủ cho toàn dân thể dân tộc Việt Nam. Do đó chúng tôi yêu cầu nhà nước cộng sản phải chuyển đổi chính trị từ một chế độ độc tài toàn trị sang một chế độ dân chủ tự do, để toàn dân có quyền hưởng một nền tự do dân chủ thật sự. Bố Hòa Thượng Huyền Quang thì đã tịch rồi, còn bên kia tôi bây giờ cho đến giờ phút này chúng tôi vẫn tiếp tục với sứ mệnh đó, cho đến chừng nào mà dân tộc Việt Nam được hưởng một chế độ tự do thật sự thì chúng tôi giáo hội nói chung và cá nhân tôi nói riêng mới có thể là hợp tác với chính phủ hiện tại. Còn chừng nào chính phủ Việt Nam hiện tại mà còn những cái chế độ độc tài thì chừng đó giáo hội không thể nào hợp tác với họ được. Đó là đường lối của xã hội. Cho nên tóm lại, chừng nào còn chế độ cộng sản độc tài toàn trị thì xã hội còn phải đương đầu, phải đòi hỏi cho đến không còn người nào nữa thì mới thôi. Đó là quan điểm của chúng tôi đến giờ này là như thế. Cho có nghĩa là chúng tôi sẽ tiếp tục đòi hỏi nhà nước này. Bây giờ họ thay đổi kinh tế, họ theo kinh tế thị trường, nhưng mà họ không chịu thay đổi chính trị. Cho nên họ mới đưa ra một cái nền kinh tế gọi là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Chắc là tin tưởng rằng các nhà kinh tế học chưa từng có một độ kinh tế nào gọi là kinh tế thị trường mà định hướng xã hội chủ nghĩa cả. Kinh tế thị trường là thị trường, còn định hướng gì? Nhưng mà họ định hướng xã hội chủ nghĩa để họ giữ cái đảng cộng sản. Họ đổi mới kinh tế để họ tồn tại. Nhưng mà họ không đổi mới chính trị, bởi vì họ đổi mới chính trị thì dân chủ được. Dân chủ tự do mà toàn dân được hưởng thì họ mất đảng. Do đó họ rất sợ mất đảng cộng sản mà họ theo kinh tế thị trường họ tồn tại để giữ cái đảng. Cho nên chúng tôi phải đòi hỏi nước dân cùng mình cho chuyển đổi kinh tế thì phải chuyển đổi chính trị. Kinh tế thị trường phải có dân chủ hóa thì kinh tế nó phát triển đồng đều. Đó là quan điểm của giáo hội giáo dục Việt Nam thống nhất từ năm 1975. Đến giờ vẫn quan điểm đó tôi vẫn tiếp tục trao đổi. Có nghĩa là bao giờ cái chế độ cộng sản này chúng tôi chuyển đổi từ một chế độ độc tài toàn trị sang một chế độ tự do dân chủ thật sự thì chúng tôi giáo hội và giáo Việt Nam thống nhất mới chấm dứt cái cuộc vận động dân chủ nhân quyền trao đổi từ 40 năm qua.
Nếu có một lời gửi tới Tổng thống Obama thì Đức Thánh Thấm sẽ nói gì?
Bây giờ cái chuyện mà giao chuyện giữa Hoa Kỳ Việt Nam thì theo tôi thì Hoa Kỳ họ có giao thiệp với Việt Nam, nếu mà họ giúp cân đảnh giúp đỡ dân tộc Việt Nam để có được những quyền dân chủ cũng như là Hoa Kỳ chẳng hạn, thì chắc trong cái cuộc giao thiệp ấy mà có đặt ra vấn đề kinh tế, trao đổi kinh tế hay gì thì họ cũng đề nghị nhà nước này chuyển đổi từ một chế độ độc tài toàn trị sang một chế độ dân chủ tự do. Đấy là nếu mà Hoa Kỳ làm được cái đó thì chúng tôi rất là tin tưởng mà Hoa Kỳ có thể có khả năng có thể làm được. Ngay là nhất là bây giờ thì làm thế, cho nên tôi chỉ muốn để đạt đến Tổng thống với quan niệm của giáo hội chúng tôi từ trước nay bao nhiêu chục năm qua, cũng là chỉ muốn làm sao cho dân tộc Việt Nam cũng được tự do dân chủ như là dân tộc Hoa Kỳ nói riêng và toàn thể các dân tộc dân chủ trên thế giới nói chung. Nguyên cái nguyện vọng của giáo hội về các thống nhất chúng tôi từ 75 của thế kỷ trước đến bây giờ vẫn tiếp tục cái đường lối như thế. Mà chỉ bao giờ chúng tôi đạt được cái mục đích dân chủ hóa toàn dân Việt Nam thì giáo hội mới chấm dứt cái hoạt động đòi hỏi. Còn chừng nào mà toàn thể dân tộc Việt Nam chưa có được chế độ chính trị thực sự như vậy thì chúng tôi vẫn còn tiếp tục. Còn người là chúng tôi còn tiếp tục cho đến khi nào dân tộc Việt Nam đạt được tự do dân chủ thực sự thì chúng tôi chấm dứt cái cuộc vận động cho cái mục tiêu đó.
Xin cảm ơn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris.
Đó là những thông tin mới nhất liên quan đến Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đang bị quản thúc từ 30 năm qua.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên. Nam cung